Kính bạch quý tôn đức, ban tổ chức khóa tu, thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2012, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Thìn, chúng ta đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp với 3.600 hành giả cùng nhau về tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 71. Chúng ta đã sống qua những ngày Vu Lan thấm đẫm tình người, thấm đẫm tình hiếu hạnh và thấm đẫm tình đạo pháp. Tôi vừa bước chân vào giảng đường và nhìn thấy trên bức tường là hình ảnh của một người mẹ bồng con, để nói lên cái tình bao dung, tình mẫu tử. Và đâu đó trong chúng ta cũng còn khắc khoải hình ảnh người cha, người mẹ. Tuy ngày rằm đã đi qua, nhưng dư hương của Vu Lan vẫn còn. Nói đến Vu Lan là nói đến hoa hồng, cho dù là hồng trắng hay là hồng đỏ thì nó cũng là biểu tượng của tình yêu thương, của tình sanh thành dưỡng dục. Nói đến Vu Lan, ta nghĩ ngay đến hình ảnh của tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, một vị thánh đệ tử đã chứng quả giải thoát, nhưng mà trong lòng vẫn luôn khắc khoải chữ hiếu. Một vị Bồ Tát lịch sử trong đạo Phật đã đến đảnh lễ Đức Phật và cầu Đức Phật chỉ cho cái pháp môn báo hiếu. Sau khi Ngài nhập định và thấy mẹ mình đang chịu cảnh khổ ở trong ngục tối đau thương, và kể từ đó hình ảnh của Mục Kiền Liên có mặt trong đạo Phật trong những dịp lễ Vu Lan sau những ngày tự tứ của chư tăng. Và cũng trong tháng 7 này, ngoài tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, chúng ta còn thấy có một vị Bồ Tát nữa, một vị Bồ Tát cũng độ đời, và ngày vía của Ngài đó là ngày mai 30 tháng 7 âm lịch. Vị Bồ Tát gì quý vị có nhớ không? Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng có một công hạnh rất lớn, thưa quý vị. Có một công hạnh rất lớn. Ngài có một hạnh nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nếu mà không độ hết tất cả chúng sinh thì Ngài không chứng vào quả vị Bồ Đề. Nếu ở cảnh giới khổ đau, ở nơi ngục tối mà còn bất cứ một nạn nhân nào còn rên la, còn quằn quại, còn đau khổ thì Ngài nhất định không thành Phật. Quý vị thấy một hạnh nguyện rất lớn của một Bồ Tát đại nhân. Vậy thì địa ngục là gì quý vị? Địa ngục là nơi cảnh giới tối tăm, cảnh giới khổ đau, cảnh giới của bế tắc, của tuyệt vọng. Và cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là hãy xuất hiện ở nơi đó. Vì ở nơi đó tối tăm, cho nên Ngài đến đó để đem ánh sáng đến cho kẻ khổ. Vì ở đó là cái nơi khổ đau, cho nên Ngài đem hạnh phúc đến. Ở nơi đó là những nơi bế tắc, tuyệt vọng, cho nên Ngài đem đến niềm hy vọng và giải thoát cho nạn nhân. Và với tinh thần địa ngục, ta có thể hiểu trên hai bình diện. Thứ nhất là cảnh địa ngục. Cảnh địa ngục là cảnh giới ở nơi đó kẻ phạm nhân bị tra tấn, bị đày đọa, chịu sự thống khổ, chịu sự hành hạ, đau đớn không cùng. Đó là cảnh địa ngục. Một ý nghĩa thứ hai ta có thể hiểu là tâm địa ngục. Không hẳn một con người rơi vào một cái chốn địa ngục, nhưng mà vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn nói cười, nhưng tâm bị dằn vặt, bị đớn đau, bị khổ sở bởi dục vọng, bởi sân hận, bởi si mê, bởi tà kiến luôn luôn hành hạ và đầy nghiến trong tâm, trong lòng của con người đó. Nên chúng ta có thể hiểu địa ngục là một cảnh giới, mà chúng ta cũng hiểu địa ngục ở đây là tâm địa ngục. Có những người thân vẫn sống tự do, nhưng mà tâm bị trói buộc, bị hành hạ, bị áp bức, rất khổ đau. Nói về hạnh nguyện, nói về Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy trong cái lời đầu của kinh Địa Tạng có một câu là khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tạng. Khể thủ là cúi đầu, là đảnh lễ. Đại giáo chủ là một vị giáo chủ lớn, từ bi là một bậc đại nhân có tình thương lớn đến với muôn loài. Kiên là vững chãi, là bền chắc. Hậu là có bề dày. Tàng có nghĩa là chấp chứa. Quảng hàm tàng là một sự dung chứa vĩ đại, tất cả đều có thể dung chứa. Vậy thì khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng có nghĩa là cúi đầu đảnh lễ một đấng giáo chủ lớn có tâm từ bi vô lượng. Ngài có một công hạnh vững chãi, bền bỉ như đất, và sự dung chứa như đất, bề dày như đất. Đó là hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu mà ta thấy về sự vững chãi, về sự cứng rắn, về cái độ bền, thì rõ ràng là không có gì hơn đất, và tất cả đều xuất phát từ đất. Hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó là hạnh nguyện của đất. Mà chúng ta học Phật là chúng ta nhìn cái hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng với tâm từ bi vô lượng mà được ví von như là đất, để chúng ta tu theo, để chúng ta học theo. Vậy thì hạnh nguyện của Ngài có mấy yếu tố? Thứ nhất đó là hạnh dấn thân. Thông thường á, chúng ta đi tìm hạnh phúc, chúng ta chối bỏ khổ đau, chúng ta tránh né những cái gian nan, những cái khốn khó để chúng ta đi tìm cái sự an nhàn. Ngay khi mà giúp đỡ một ai đó, tức là mình phải giúp một cách nhàn hạ, chứ là giúp mà rắc rối quá, giúp mà đi vào cái chỗ tâm tối quá, thôi chắc không dám giúp. Nhưng mà đây hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Vào trong chốn địa ngục, vào trong chốn địa ngục, những cái nơi tối tăm, khổ đau, tuyệt vọng mà Ngài đến đó để Ngài cứu giúp. Thì rõ ràng đây là hạnh dấn thân quý vị. Mình phải có cái gì để mình đến cảnh giới tối tăm quý vị? Mình phải có ánh sáng. Mình phải có ánh sáng. Không có ánh sáng mà vào cảnh giới tối tăm, có khi bị cuốn vào trong cảnh tối luôn. Ánh sáng đó là ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng của trí tuệ. Cho nên muốn vào cõi tối thì mình phải có ánh sáng. Địa ngục là cảnh giới của khổ đau, của sự hành hạ, của sự tra tấn. Xuất phát từ lòng bi mẫn, xuất phát từ tình thương lớn của một bậc đại nhân. Không có tình thương có thể cứu được người khổ không quý vị? Khó lắm. Cho nên phải có tình thương. Bồ Tát Địa Tạng có một trí tuệ lớn và có một tình thương lớn để cứu đời. Nếu không có tình thương, khó mà phát nguyện được vào chốn đau khổ. Đầy dẫy những chông gai, đầy dẫy những khốn khó. Và nếu không có trí tuệ lớn, không thể vào được những nơi tối tăm. Và với năng lượng công đức của một bậc đại nhân, khi ánh sáng trí tuệ soi chiếu, thì màn đêm vô minh, màn đêm hắc ám sẽ bị xóa tan. Khi tình thương xuất hiện thì oán thù được tiêu tan, khổ đau được tiêu tan. Học công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là học đem trí tuệ đến với cuộc đời để cho những bóng mây của sân giận của vô minh bị xóa đi. Đem cái tình thương vào trong đời để cho hận thù, để cho khổ đau, để cho lòng hiềm tỳ bớt đi. Đó là hạnh dấn thân của Bồ Tát Địa Tạng. Đây là một hạnh nguyện lớn. Nếu không có hạnh nguyện lớn, không thực hiện được. Tương tự như Bồ Tát Địa Tạng, Tôn giả A Nan, người hầu cận của Đức Thế Tôn, cũng có một cái lời phát nguyện như vậy: ngũ trược ác thế thề tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Cái cõi đời ác năm trược này con xin vào trước. Nếu còn một chúng sinh nào mà chưa vào Niết Bàn thì con cũng nguyện không vào Niết Bàn, sống chung với chúng sinh, đồng cam cộng khổ với chúng sinh. Một hạnh nguyện vĩ đại của Tôn giả Mục Kiền Liên. Bên cạnh Tôn giả Mục Kiền Liên còn có một tôn giả lớn nữa, đó là Ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na cũng phát một cái nguyện dấn thân đến những cái vùng mà căn tánh con người còn cứng cỏi, còn mê lầm, còn ngu muội. Ở nơi đó không có ánh sáng Phật Pháp, có người ta không hiểu nhân quả, không hiểu nghiệp báo, không hiểu luân hồi. Cho nên Phú Lâu Na đã dấn thân vào cảnh giới này. Có một lần Phú Lâu Na phát nguyện đi đến hành đạo ở những nơi mà chưa có đạo Phật. Ở đó con người ta hung dữ lắm. Người ta hung dữ lắm. Ngài Phú Lâu Na phát nguyện đến đó. Đức Thế Tôn nói: này Phú Lâu Na, ở nơi đó căn tánh của người ta hạ liệt, người ta không hiểu biết về giáo pháp, ánh sáng chưa được soi đến. Ông đến rồi người ta mắng mỏ ông đó, người ta đuổi ông đi đó. ông tính làm sao? Phú Lâu Na thưa: Bạch Đức Thế Tôn, người ta mắng mỏ con, nhưng mà người ta chưa đánh đập con. Người ta mắng mỏ là bởi vì người ta thiếu trí tuệ, người ta không thấy được con đường lành. Con càng phải đem cái tâm thương người để mà con độ người ta. Rồi Đức Phật hỏi: Người ta mắng ông mà ông không đi, người ta đánh ông tính làm sao? Phú Lâu Na thưa: Bạch Đức Thế Tôn, bởi vì người ta vô minh, người ta thấp kém, người ta không có trí tuệ, người ta mới đánh, người ta mới đập con. Con phải đem cái lòng để con thương người ta, thấy người ta thiếu cái tình thương mà sao lòng ác trong tâm tư nhiều quá. Con phải thương để con phải độ cho người ta được hiền từ. Đức Phật hỏi nữa: Người ta đánh ông mà chẳng may người ta đánh mà chết, ông tính làm sao? Ngài Phú Lâu Na thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con đã đem cái thân này để phụng sự cho Phật Pháp, để đem những lời dạy mầu nhiệm của Ngài đến với một cảnh giới mà ở nơi đó không biết đạo, không biết nhân quả, không có được ánh sáng chân lý xoay đường. Nếu người ta đánh con vẫn đem cái tâm từ bi rộng lượng để hóa độ, và cũng có khi sự chết chóc đó lại giải thoát cho con cái tấm thân khổ đau này. Quý vị thấy hình ảnh của những bậc đại Bồ Tát, những bậc thánh đệ tử ngày xưa rất vĩ đại. Cho nên chúng ta nhìn hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, hình ảnh của Tôn giả A Nan, Tôn giả Phú Lâu Na, mà chúng ta cần phải góp một phần gì đó vào trong cuộc sống này, phải biết dấn thân để đem lại niềm vui, để ánh sáng Phật Pháp được tỏa chiếu, để cho mọi người được thấm nhuần an lạc. Tất nhiên, trên những bước chân làm đạo, trên những bước chân cống hiến của chúng ta, gặp không ít những khó khăn. Nhưng nếu mình dậm chân tại chỗ, thì hạnh nguyện của mình sẽ bị thụt lùi. Thành thử mình phải phát cái nguyện rộng lớn để hóa độ chúng sinh. Hạnh nguyện thứ nhất của Bồ Tát Địa Tạng đó là sự dấn thân. Hạnh nguyện thứ hai là gì quý vị? Đất là nó như thế nào quý vị? Đất là vững chãi, đất là bền chắc. Tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian đều phải bắt đầu từ đất. Chúng ta nhìn những ngọn núi cao sừng sững như thế, thấy nó sừng sững, nhưng mà ngay từ ở trong lòng đất nó đã thiết lập một cái nền móng vững chãi. Vô số khối đá, hàng triệu khối đá nằm ở trong lòng đất, thiết lập một cái nền móng vững chãi để có những ngọn núi cao sừng sững trăm năm, triệu năm giữa cuộc đời. Chúng ta nhìn thấy biển rộng sông dài, tuy thế nhưng mà cũng phải hòa quyện cùng với đất mà tồn tại, cùng với đất mà chung sống. Nếu không có đất thì lấy gì để bê bờ, để cho dòng sông được trôi chảy? Nếu không có đất, lấy gì để mà dung chứa những dòng nước kia, bể cả bao la kia? Nó có một sự dung chứa vĩ đại quý vị. Đất dung chứa, đất vững chãi giữa lòng cuộc đời. Cuộc sống, khi mà quý vị thấy cái gốc mà nó càng lớn, cái rễ nó càng bám sâu vào trong lòng đất, thì cái thân nó mới vững bền. Chúng ta nhìn một cái cây to ở trong rừng, ở ngoài đường, nhìn cái tấm thân nó cao như vậy là biết ở dưới đất những gốc rễ của nó chằng chịt ở bên trong, nên cắm sâu vào dưới lòng đất. Chúng ta nhìn một cái tòa nhà cao chọc trời, không phải tự nhiên mà xây dựng ở trên cát. Căn nhà cao 100 mét thì cái móng của nó cũng nằm sâu trong lòng đất, cũng 50-70 mét quý vị. Cho nên nhìn cái căn nhà cao sừng sững, người ta thấy được cái móng ở bên dưới nó vững như thế nào. Nhìn một cái cây cổ thụ, người ta thấy được cái rễ nó bám ở trong lòng đất nó như thế nào. Cây mà không rễ là cây đó sẽ đổ ngã. Nhà mà không móng, nhà đó sẽ sập. Bởi vì ngay từ cái gốc nó đã không bám vào trong lòng đất. Thế thì trở lại với con người chúng ta, cái mảnh đất mà con người chúng ta sống đó là cái mảnh đất gì? Và cái gốc rễ mình cần phải bám vào trong cái mảnh đất này, đó là cái rễ gì quý vị? Mảnh đất của chúng ta gọi là mảnh đất tâm. Dân gian thường có câu gọi là tâm địa, quý vị có nghe không? Tâm địa. Cái tâm địa của cái cô này đó nhân từ lắm á. Cái tâm địa của cái anh chàng này hiểm độc lắm á. Địa là đất. Tâm địa có nghĩa là chỉ cho cái mảnh đất tâm mà mỗi con người thiết lập sự vững chãi ở trên đó. Cái gốc của con người là cái gì quý vị? Đó là cái gốc đạo đức, cái gốc lối sống, cái nhân phẩm, uy tín của mỗi con người. Khi mà cái gốc rễ đạo đức của con người bám chặt vào trong mảnh đất tâm thì theo đó mà nó có sự vững chãi. Đạo đức càng vững chãi thì con người càng sống vững vàng, có uy tín, nội lực ở giữa cuộc đời. Còn nếu mà không có được cái sự vững chãi của đạo đức, của nhân cách ở trên mảnh đất tâm á, thì con người đó tuy vẫn sống đó nhưng nhân phẩm và giá trị của người đã bị lung lay. Tổ Bách Trượng có một câu gọi là tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Tâm địa là cái mảnh đất tâm. Khi mà mảnh đất tâm của con người mà nó được thông thái rồi đó thì ánh sáng mặt trời tâm thức nó sẽ chiếu rọi. Còn tâm mà không thông á, là lòng đầy vướng mắc, cuộc sống đầy những gian nan. Nhìn một cái cây mà nó bị đổ á, thì quý vị thấy điều gì xảy ra? Hai khả năng. Một là cái thân nó bị mục rửa, mà hai nữa là cái gốc rễ nó lung lay, nó không bám vào trong đất. Con người cũng vậy. Cái gốc rễ làm người đó là nhân cách, là đạo đức, cần phải bám chặt vào trong mảnh đất tâm của chúng ta để uy tín và tên tuổi của chúng ta được tồn tại, được vững vàng. Chúng ta đang sống ở mùa mưa phải không quý vị? Nói đến cây đổ, chúng ta hình dung đến mùa mưa bão. Ra ngoài đường thấy đường xá lụt lội, rồi phố phường ngập lụt sạt lở, rồi có khi những con đường xuất hiện những cái bây giờ người ta không có gọi là ổ gà mà ta gọi là ổ voi, rồi có những từ người dùng cái từ là ổ khủng long, rồi bây giờ còn một cái từ mới nữa là xuất hiện hố tử thần. Hố tử thần là cái chết kề cận trước mặt. Thầy Trí Chơn mới vừa nói địa là vững chắc, là bền bỉ, mà sao bây giờ cái đường thì ngập lụt rồi ổ voi, ổ khủng long, rồi còn thêm cái ổ tử thần nữa, thì nó là vững chãi cái chỗ nào, nó bền chắc cái chỗ nào? Xin thưa với quý vị, xin thưa với quý vị, những cái ổ voi của tự nhiên không đáng lo sợ, những cái vết nứt của đường xá không đáng lo sợ, mà lo sợ nhất là những cái hầm hố trong lòng người, những cái ổ khủng long, những cái hố tử thần nó nằm ở trong lòng người à, quý vị. Những cái ổ voi, những cái hố tử thần kia có phải tự do con người tạo nên hay không? có phải không? Có người chặt cây để mà buôn bán thì lấy gì mà nước ở trên rừng không đổ xuống mà tạo thành bão lũ, môi trường không bị tàn phá. Có người lấp kênh, lấp rạch để kinh doanh, để buôn bán thì lấy gì nước không ngập, cây cối mọc hai bên đường, choáng mặt tiền, khó kinh doanh, đổ hóa chất vào trong gốc cây cho nó chết. Cây nào mà không ngã quý vị? Cắt xén vật liệu xây dựng, rút ruột công trình, ăn đầu ăn đuôi, lấy gì mà nhà không sập, cầu không hư, lấy gì mà hố tử thần không xuất hiện? Cho nên cái lo sợ là những cái hố tử thần nó xuất hiện trong lòng người. Những cái cây ở ngoài phố nó tróc gốc đã đành rồi mà cây trong rừng vững chắc bám chặt vào trong lòng đất vẫn bị bong rễ. Bong rễ bởi vì xe cuốc, xe cày, bởi máy cưa, máy cắt, lấy gì mà không đổ không ngã. Những cái cây cổ thụ đã ngã quỵ kia, những hố tử thần đã xuất hiện kia, nó xuất phát từ cái lòng tham, từ bàn tay đen đúa của con người. Nói về đường xá ngập lụt xuất hiện hố tử thần, nói về cây cối bị lung lay tận gốc rễ, ta liên tưởng đến cái gốc của xã hội. Đó là cái gốc gì? Đó là cái gốc của đạo đức, của lối sống, của nhân cách, của uy tín trong mỗi con người chúng ta. Xã hội hôm nay quý vị thấy, sáng mở mắt ra cầm tờ báo, bao nhiêu tiêu cực xảy ra, cướp của, giết người, tham nhũng, hối lộ, hàng gian, hàng giả, hàng nhiễm độc, luân lý bị khuynh đảo, gia đình bị tan vỡ, đó lại do đâu? Sinh viên học sinh á, thì thi cử gian lận, đánh nhau, chửi mắng thầy cô, xem thường đạo lý, chà đạp lên công luận và bất chấp pháp luận, là nó do đâu? Trước đây quý vị, không xa lắm đâu, khoảng 20-30 năm, mà ở xã hội mà nghe nói có một cái gia đình mà ly dị á, là cả xã hội quan tâm, phải không? Ở đâu đó đó mà nghe nói đến có một cái vụ giết người á, rúng động cả xã hội, rúng động cả cộng đồng. Còn bây giờ, một ngày không biết bao nhiêu vụ, tôi dùng từ là không biết bao nhiêu vụ. Trước đây mà bánh trung thu á quý vị, có một con gián nó nằm, hay là trong một đĩa rau á, mà nó có một cái con sâu nó xuất hiện trong một quán ăn nào đó, thì báo chí rầm beng la lối dữ lắm. Còn bây giờ đó, bánh trung thu không có gián nữa, rau không có con sâu nữa, nhưng mà có cái gì? Có hóa chất. Hóa chất nó còn độc hại gấp trăm, gấp nghìn lần con sâu, con gián kia. Nó vô cùng nguy hiểm. Có cô Phật tử đi chợ, đưa cho tôi một cái tấm rau. Thưa Thầy, con đi chợ mua ít rau, ít quả đem về cúng Thầy. Mấy cái dưa leo này nè, mấy cái cà rốt này nè, trong nó sần sùi, trong nó èo uột, nhưng mà nó ngon lắm á thầy, bởi vì nó không có sâu, rau trong nó héo vậy đó, nhưng mà rau sạch thầy ạ. À. Chứ còn bây giờ mà thầy mà thấy mà cái củ cà rốt mà nó mơn mởn mà nó căng mọng ra, nhìn cái dưa leo mà nó bóng nó tròn lên là thuốc không. Quý vị thấy cái đời nào mà bây giờ đi ngược lại là đi tìm rau héo mua mới bảo đảm, chứ không dám ăn rau tươi nữa, thì quý vị thấy cái cuộc sống nó còn cái gì nữa. Ngày xưa thì ăn sợ rau, sợ con sâu, nhưng bây giờ nhìn cái trái cây mà có con sâu ăn vào á, thì ta chọn nó mà ta ăn, bởi vì nó không có thuốc. Nhìn cái cọng rau mà nó có cái răng của con sâu nó ăn á, là rau này là nó tốt, là tại nó không có thuốc. Còn rau xanh mơn mởn không dám ăn. Cái xã hội quý vị thấy. Cho nên á, những cái con gián nằm ở trong bánh trung thu á, trong cái đĩa rau á, là do sự bất cẩn của con người, không đáng phê phán. Nhưng mà những con sâu nó nằm trong lòng người á, những con gián ở trong lòng người nguy hiểm lắm, sợ lắm. Đó là cái tâm địa trong mảnh đất tâm của con người, cái gốc rễ của đạo đức bị lung lay. Những người thành đạt, những người kinh doanh đã đành rồi mà giới trẻ cũng vậy nữa. Tội phạm bây giờ nằm ở dưới giới trẻ không phải là ít quý vị. Cho nên rồi chúng ta thấy phải thiết lập một cái mảnh đất tâm của mình cho thật vững chãi, để trên nền tảng đó mà cây đạo đức được phát huy, được sống vững bền. Tất cả sức sống nó nằm ở trong bộ rễ đó quý vị. Cây mà bật gốc là bởi vì rễ không vào trong lòng đất. Đạo đức của con người không được thiết lập trong lòng, trong mảnh đất tâm, con người đó sẽ bị đổ ngã. Một con người là một cái cây, mà một xã hội đó là một rừng cây. Mỗi con người tự bảo vệ chính mình chính là bảo vệ cái xã hội của chúng ta, cái đất nước của chúng ta, cái thế giới của chúng ta. Xã hội bây giờ đã đến mức báo động rồi quý vị. Hôm ngày 9 tháng 9, cách đây mấy hôm quý vị? Cách đây 5 hôm. Có một cái cô phụ nữ, cô này 20 tuổi à. 20 tuổi à. Quê ở Bạc Liêu. Đi nhậu về. Đi nhậu say lý túy. Tối về, bố chồng la. Trong cơn say, trong cơn giận, cô ta xuống nhà bếp cầm dao lùi trong bố một cái. Chết. Cũng cách đây vài hôm, có một cậu thanh niên quê ở An Giang lên sống ở Bình Dương. Tối rồi hai vợ chồng ban đêm ban hôm rồi cãi vã rồi lục đục cái gì đó, lục đục cái chuyện riêng tư, rồi cha mẹ vợ la ban đêm ban hôm mà lục đục la lối. Cậu lấy bình nước sôi tạt cả bố lẫn mẹ. Cái người vợ của mình đang nằm ở trên giường, mới vừa sinh con xong, đứa con được 17 ngày tuổi. Người cô vợ phản ứng, cậu xách dùi cui gõ lên đầu một cái bất tỉnh. Đứa con 17 ngày tuổi, có nghĩa là hơn 2 tuần, khóc, cầm ném vào trong bức tường. Những câu chuyện tôi nói với quý vị là xảy ra chưa được một tuần, chỉ có mấy ngày trở lại đây, hàng loạt sự kiện như vậy. Ở Hoài Đức, Hà Nội, có hai anh em người con gái là em, nhưng mà biết làm ăn, làm chủ một cái vật liệu xây dựng. Người anh là thất học, không có việc làm. Cô em kêu chở vật liệu cho mình, nhưng mà ông anh hay đi vắng. Có một lần người ta kêu vật liệu mà không có người chở, cái người em kêu một người khác tới chở vật liệu. Ông anh về tức la cô em gái, hai bên cãi vã, tức là hai anh em ruột á, hai bên cãi vã. Người anh đổ xăng lên người của em đốt chết tại chỗ. Chúng ta thấy cái mảnh đất tâm ở nơi mỗi con người nó không có sự vững chãi nữa. Nền tảng đạo đức nó đã bị lung lay, lung lay đến tận gốc rễ. Cho nên xã hội sống trong hồi hộp, trong sợ hãi, sợ những người lạ, sợ những người dưng, sợ những người ăn cắp, đã đành mà sợ ngay trong người thân, trong gia đình. Thì quý vị nghĩ đạo đức đã xuống cấp. Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại cái mảnh đất tâm của mình và thiết lập cái nền tảng đạo đức cho vững chãi, để góp phần đem lại đời sống tốt đẹp cho xã hội. Hạnh nguyện thứ ba của Bồ Tát Địa Tạng là gì quý vị? Đó là sự bao dung. Đó là sự bao dung. Tất cả vạn sự vạn vật từ đất mà phát sinh, từ đất mà hiện hữu. Đất ôm lấy muôn loài, không phân biệt, không kỳ thị, không đối xử tàn tệ. Chúng ta cho dù là rải hương, rải hoa, rải những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời rải xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Nhưng không vì vậy mà hoan hô, mà mỉm cười, mà khen cô này tốt quá. Chúng ta khạc, chúng ta nhổ, chúng ta đổ rác, đổ rưỡi, đổ phân, đổ những cái tồi tệ nhất trên cuộc đời vào trong lòng đất. Đất cũng không vì vậy mà chửi bới, mà mắng nhiếc, mà đầy nghiến ta. Tất cả đều bao dung, tất cả đều ôm lấy cuộc đời. Đó là hạnh nguyện của đất. Câu chuyện chúng tôi vừa kể, những người thân trong gia đình mà chúng ta còn không bao dung được với nhau, chúng ta không ôm lấy được với nhau, thì làm sao có thể nói rộng rãi hơn là đồng loại. Thành thử cần phải học nhiều hơn nữa hạnh của đất. Đó là cái mặt hiện tượng xã hội, nhìn vào từ cái mảnh đất tâm ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta càng mở cái lòng của chúng ta ra, ôm lấy ra, tình thương nó được dàn trải ra, thì niềm an vui hạnh phúc nó càng đến nhiều với chúng ta và đến với muôn loài. Nói về cái đời sống tự nhiên, có một nghịch lý là đất dung chứa con người, đất bao dung con người, đất đưa cái vòng tay để ôm lấy con người, nhưng con người chưa bao giờ ôm lấy trời đất. Chưa bao giờ con người có một chút tình thương với đất. Đất nhẫn nại trước sự tàn phá của con người, nhưng con người chưa bao giờ từ bỏ cái lòng tham để mà biết cùng chung sống trên cái trái đất tốt đẹp này. Ông thầy Trí Chơn nói là đất vững chãi, đất bền bỉ, mà sao tự nhiên rồi nay động đất, mai rồi sóng thần, mốt rồi chỗ này trồi chỗ kia sụp. Xin thưa, đất bền bỉ, đất vững chãi. Nhưng mà chính từ lòng tham của con người đã tàn phá môi trường, đã hủy hoại trái đất. Những cơn động đất kia chính là sự hoằng quại của trái đất. Sự nhẫn nại không chịu nổi, con người đã sống đối xử tệ với đất. Cho nên đó là những cái sự chịu đựng mà đất hoằng quại trước con người. Chúng ta chưa bao giờ biết có một chút tình thương với trái đất, với sự sống của chúng ta. Nhưng mà không thương trái đất mà còn lấy trái đất làm sở hữu, để rồi sinh ra biết bao nhiêu tai họa. Tranh giành đất đai, để rồi từ đó bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra. Giành địa lý, giành tài nguyên thiên nhiên, giành mỏ vàng, mỏ dầu, mỏ than, giành tất cả những gì tốt đẹp mà trái đất đã cống hiến cho nhân loại. Những cái giành nhỏ thì thế nào? Là cãi vã nhau, đánh nhau. Còn những cái giành giật lớn thì thế nào? Đem bom, đem đạn ném vào nhau, dùng quyền lực, dùng sức mạnh để mà đe dọa nhau. Thấy người ta có sức mạnh thì mình lấn từng tấc đất, từng tấc đất. Còn thấy người ta yếu quá thì mình rào cái sân người ta mà nói đất của mình. Dùng cái sức mạnh, cái lòng tham của con người đó quý vị, chà đạp lên công lý. Có những mảnh đất tồn tại trong lịch sử hàng trăm năm, hàng nghìn năm, nhưng mà một sức mạnh của quân sự trỗi lên, của lòng tham trỗi lên, thế là trắng trợn để mà bóp méo chân lý, cũng chỉ vì lòng tham, để đe dọa sự sống không phải một người hai người mà của một dân tộc, của một cộng đồng, quý vị. Lòng tham của con người như vậy. Cho nên chúng ta học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và thấy được trái đất này là của chúng ta, hãy nhìn đó mà chăm sóc nhau, mà nhìn cái hạnh nguyện đó mà sống chung với nhau thì nó đẹp đẽ lắm. Tôi thấy mấy cháu mẫu giáo hay hát cái bài trái đất này là của chúng mình, gì nữa, quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Đấy, cái trái đất này nó giống như một cái quả bóng màu xanh, màu xanh màu của hòa bình. Ở nơi đó có tiếng chim bồ câu, rồi có những chiếc bong bóng của hòa bình, sống vui lắm. Rồi gì nữa, trái đất này là của chúng mình, vàng trắng đen tuy khác màu da. Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý. Mỗi con người chúng ta có mặt ở trên trái đất này, đó là một đóa hoa tươi đẹp. Tuy khác nhau về địa lý, về dân tộc, về sắc màu vàng, trắng, đen, đỏ, nhưng mà cùng là những đứa con sinh trưởng trong lòng đất mẹ, cùng đùm bọc lấy nhau. Ấy vậy mà cái lòng tham trỗi lên, rồi bao nhiêu xương, bao nhiêu máu, bao nhiêu sinh mạng cũng ngã xuống. Đất dung chứa con người mà con người cũng không có bao giờ thương trái đất, mà giữa con người với con người cũng không chịu thương nhau nữa. Cho nên hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cần phải phát huy hơn nữa, cần phải học nhiều hơn nữa, cần phải thực hành nhiều hơn nữa trong cái thế giới đầy biến động khi mà lòng tham của con người trỗi dậy, thưa quý vị. Vậy thì tại sao con người không bao dung? Bởi vì tham lam, giận hờn, tàn ác, ganh ghét và cố chấp. Với lời dạy của Đức Phật, chúng ta có một cái tâm từ. Chúng ta có tâm từ. Tâm từ nó có khả năng nó đối trị lại với cái lòng tham lam, và giận hờn. Từ có nghĩa là đem vui cho người khác, đem vui cho người khác, mà đem vui không có điều kiện gì hết á, không đòi hỏi một cái gì hết á, cũng không chờ đợi cái sự đền trả của người kia, chỉ mong người kia vui là mình vui rồi. Đó là tình thương yêu rộng lớn của trái đất đến với muôn loài. Thành thử tâm thứ nhất là tâm từ, chúng ta cần phải học. Và một cái công hạnh nữa, đó là tâm bi. Bi là xoa dịu những cái nỗi đau, những cái nỗi khổ của con người. Sự xoa dịu nỗi khổ đau của con người cũng không điều kiện, không mong đền trả. Thấy người kia đau là mình đau, cho nên mình xoa dịu cái nỗi đau của người. Đó là tâm bi. Cái tâm bi á, là nó để đối trị lại với cái lòng tàn ác của con người. Một cái tâm thứ ba để nó đối trị lại với cái tâm tị hiềm, tâm ganh ghét. Đó là tâm gì quý vị? Tâm hỷ. Tâm luôn luôn hoan hỷ với những việc làm của người khác. Mình vui theo cái vui của người khác. Thấy người khác được việc, mình vui. Thấy người khác thành công, mình chúc mừng. Cái đó gọi là tâm hỷ, tâm hoan hỷ quý vị. Cái này tuy nó đơn giản thôi nhưng mà khó tập lắm á, khó tập lắm á. Cái tâm hỷ khó tập lắm á, nhưng mà tập được công đức lớn lắm á quý vị. Tập được là công đức lớn đó. Đức Phật dạy khi mình làm một cái điều lành á, mình có công đức. Rồi mình khuyên cái người khác làm, mình cũng có công đức. Mình thấy người khác làm điều lành á, mà mình hoan hỷ, mình cũng có công đức. Nhưng mà liệu mình có làm được vậy không? Được không? Thấy người kia siêng năng tinh tấn tu tập, đi chùa, liệu mình có hoan hỷ không? Đó, mình phải soi xét lại mình. Nhà mình thì sống bình dị thôi, đụng cái nhà kế bên xây 4-5 tầng, mình hoan hỷ hay mình khó chịu? Phải suy xét lại mình. Mình đang chạy chiếc xe đạp lọc cọc, tự nhiên cái bên kia nó có chiếc Honda, nó chạy chiếc xe hơi. Mình có khởi cái tâm hoan hỷ không hay là mình tị hiềm? Xem xét lại mình, phải học cái tâm hoan hỷ. Thấy dễ nhưng mà khó lắm á. Cái tâm thứ tư là tâm xả. Tâm xả để nó đối trị lại với kỳ thị, nó đối trị lại với cái sự vướng mắc, với cái sự cố chấp của mỗi con người. Chúng ta sống thảnh thơi, nhàn hạ, không vướng mắc, sống cởi mở trong mọi cuộc sống, không vướng lụy cái gì hết. Đó là bốn tâm từ bi hỷ xả. Đó là bốn tâm vô lượng mà Đức Phật dạy, chúng ta cần phải học. Hạnh nguyện thứ tư của đất là gì quý vị? Đó là sự chuyển hóa. Chuyển hóa, chuyển hóa là biến những cái xấu trở thành những cái tốt, những cái tiêu cực thành cái tích cực. Mọi sự mọi vật nó diễn ra một cách tự nhiên và khách quan của nó. Tự thân nó không có tiêu cực hay là tích cực, nhưng mà con người ta thổi cái tiêu cực tích cực vào để biến sự vật hiện tượng thành tích cực thành tiêu cực. Đất biến rác thành cái gì quý vị? Thành hoa. Đất biến phân thành cái gì quý vị? Thành lúa, thành gạo, thành cây ăn trái, thành hoa màu của chúng ta. Nếu mình biết vận dụng, mình biết chuyển hóa, thì những cái dở nó sẽ trở thành những cái tốt hết á. Nó trở thành những cái tốt. cuộc sống này nếu chúng ta có trí tuệ và nếu chúng ta có một cái tình thương thì tất cả mọi cái dở, mọi cái xấu đều trở thành cái tốt cả. Còn nếu tâm của chúng ta nhiều cái xấu, chúng ta vung vãi những cái xấu ra bên ngoài, chúng ta không có khả năng chuyển hóa được. Thành được chúng ta cần phải học những cái hành tốt để chúng ta chuyển hóa cuộc đời. Bây giờ quý vị thấy rác là một cái loại phế thải đổ đi, không ai dám lại gần. Nhưng mà các cái nước văn minh, rác họ làm ra đủ kiểu hết á. Cái gì cũng sử dụng, cái gì cũng có thể biến hóa, không bỏ bất cứ một cái gì. Rác bây giờ có thể trở thành ga để nấu ăn, có thể trở thành những cái vật dụng cần thiết mà nó tương thích với cái món đồ sản xuất. Rác cũng tự thân của chúng ta tạo, sử dụng rồi thải ra, rồi tự biến hóa nó. Tự thân nó không có cái gọi là cấu nhiễm hay là thanh tịnh, tăng hay là giảm, sạch hay nhơ. Mà chúng ta đem cái tâm, đem cái trí để chuyển hóa thì tất cả đều có thể vận dụng tốt. Năm ngoái tôi đi Nhật Bản, có một lần từ ở một cái thành phố nọ tôi đi đến sân bay Senkai, một cái sân bay đẹp tuyệt vời mà nó nằm ở ngay bờ biển á quý vị, nằm ngay bờ biển. Rồi tôi có một cái cô cháu ở trong đạo kêu bằng bác, mười mấy năm du học ở bên đó. Cô ta giới thiệu với tôi: sư bác có biết cái sân bay này, nguyên cái sân bay này nó nằm giữa biển á, là người ta làm sao mà nó có được cái sân bay này không? Tôi ngẫm nghĩ tôi nói: thì người ta đào núi, người ta lấn biển. Cái chuyện này ở Việt Nam cũng có, ở dưới Kiên Giang á cũng đào núi rồi lấn ra khoảng 500 km biển. Thì cô nói dạ, ở đây người ta cũng dùng thứ để người ta lấp biển nhưng mà không phải đào, nhưng mà rác thải người ta ép và người ta sử dụng để trở thành một cái chất rắn mà bây giờ lấp xuống biển làm sân bay luôn. Trí tuệ của con người, một cái sân bay vĩ đại mà bằng rác thải người ta đem, người ta lấp xuống. Đó là sự chuyển hóa đó quý vị. Đó là sự chuyển hóa. Cách đây 30-40 năm, trong cái thời chiến tranh, lính Mỹ đã rải chất dioxin, chất độc da cam xuống đất nước Việt Nam. Mới đây thì con người ta bắt đầu nhìn nhận lại sai lầm và bắt đầu đi tẩy rửa những cái vệt đất mà có chứa cái độc tố dioxin. Tôi muốn thưa với quý vị là cái gọi là độc tố dioxin hay là da cam đó, nó từ đâu? Thì tất cả cũng từ trong đất mà ra thôi. Nhưng mà tự thân của nó đâu có độc đâu. Nhưng mà do cái tâm độc của con người tạo ra nó. Tâm độc của người tạo ra nó thành thứ rải ra, cho nên nó tồn tại trên sự sống này và nó gây khổ lụy cho con người. Tôi nghĩ rằng sự mà rửa đất, tẩy dioxin đó, nhìn nhận một cách sâu sắc hơn á, là tẩy rửa sai lầm, tẩy rửa những cái tham lam, sân hận và si mê trong mỗi con người. Nếu lòng người không tham sân si thì đâu phải tạo ra những chất đó để làm gì. Và nếu mà có tạo ra thì bằng trí tuệ và tình thương có thể sử dụng nó vào trong những công việc đem lại lợi ích cho con người, chứ đâu phải để làm để hại nhau đâu. Cho nên nói một cách khác là để tẩy rửa tâm thức con người hơn là tẩy rửa những cái điều mà chúng ta tạo ra, chúng ta đổ ra mặt đất. Cái đó không quan trọng bằng cái tẩy rửa tâm thức con người, nó quan trọng hơn. Cho nên sự chuyển hóa tâm thức con người, biến những cái tiêu cực thành cái tích cực, những cái xấu thành cái tốt, những cái cọng rác thành những đóa hoa, những cái nấm phân thành những cái cây ăn trái hoa màu, điều đó luôn luôn tốt và chúng ta cần phải học cái hạnh này. Hạnh thứ 5 của đất là hạnh gì quý vị? Là hạnh sinh trưởng, luôn luôn bảo bọc, luôn luôn ôm lấy sự sống và luôn luôn làm sinh trưởng sự sống. Tất cả mọi sự mọi vật đều có mặt ở trên trái đất này, đều sinh ra trên trái đất này và đều lớn lên, đều hiện hữu, đều chung sống trên trái đất này. Như vậy chúng ta sẽ nói rằng, thưa Thầy, trái đất sinh trưởng nhưng mà rồi con người chết rồi cũng đào hố rồi cũng bỏ xuống đất. Nghĩa là trái đất đem đến cái chết của con người chứ có phải là sinh trưởng hay không? Nhìn trong một cái khoảnh khắc của sự sống thì rõ ràng nó là như vậy. Nhưng mà cái chân lý khách quan để cho chúng ta thấy sự sống này là một chuỗi dài vô tận, mà kiếp sống của con người 50-70 năm nó chỉ là tạm bợ một cách nhất thời. Và cho dù cái cây 100 tuổi hay 1000 tuổi rồi sau đó không còn thì nó cũng là điều bình thường. Cái sinh cái trưởng là nhìn từ ý thức chủ quan của chúng ta. Nhưng chúng ta từ bỏ một tấm thân này, chúng ta từ bỏ những cái hư hao này để chúng ta chọn lựa cho một sự sinh trưởng mới, chọn lựa cho một cuộc sống mới, chọn lựa cho những điều tốt đẹp mới. Cuộc sống ngày hôm nay chúng ta xấu hay tốt và chúng ta muốn cuộc sống tương lai như thế nào, nó quyết định từ hôm nay. Chúng ta làm những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ có được tương lai tốt đẹp. Cuộc sống của chúng ta cuối cuộc đời rồi, tất cả đều trả về với cát bụi. Nhưng mà nghiệp báo tạo tác của chúng ta sẽ định hướng cho chúng ta đi về tương lai tốt hay xấu. Thành thử mỗi ngày chúng ta sống với cái hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, với sự dấn thân để cống hiến, với sự vững chãi bền chặt để xây dựng một nền tảng đạo đức của xã hội, với sự bao dung, với sự tha thứ và với cái sự chuyển hóa và sinh trưởng, luôn luôn làm thăng hoa cho cuộc đời, thì ta kiến tạo những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Còn nếu chúng ta không ý thức được những điều đó thì chúng ta gây nhiều cái phiền, cái khổ cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên tôi mong á, mỗi chúng ta hãy là một đóa hoa để tạo nên một vườn hoa tươi đẹp. Mỗi con người là một tế bào để xây dựng gia đình tốt. Mỗi gia đình tốt là một tế bào để xây dựng một xã hội tốt. Một xã hội tốt sẽ là một đất nước tốt. Mỗi quốc gia, mỗi đất nước tốt sẽ xây dựng nên một thế giới tốt. Mọi sự tốt đẹp bắt đầu từ mỗi con người. Chúng ta đừng yêu cầu thế giới xung quanh phải thay đổi, mà chúng ta phải tự thay đổi chính mình. Mỗi con người thay đổi cho thật tốt đẹp thì sẽ đóng góp nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Ngày mai là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta hãy chắp tay, chúng ta hãy hướng về Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta nguyện học theo hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, học sự dấn thân, học sự kiên trì, nhẫn nại, học sự vững chãi, học những cái bao dung, học được sự chuyển hóa những cái xấu thành tốt, và học tâm luôn luôn sinh trưởng công đức, luôn luôn tạo những điều tốt đẹp để cho cuộc đời chúng ta có nhiều tốt đẹp hơn. Cầu chúc quý vị luôn an lành.
Cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biến chuyển chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và lên nhìn đời, ta thấy con hạnh
sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biên chuyên chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ những ước mơ cho nhau.
Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu diễn ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ. Bước qua lỗi lầm, làm mới đi thôi.